cái điểm này thì tôi nói nhiều lần lắm rồi đó, hoàn là Phật tử phải để ý thật là tế nhị và sâu sắc đó, thì các vị mới thấy rõ cái này. Mà cái này tôi nhắc là cái thời điểm mà tôi nghiên cứu cái triết học Marx Lenin đó, mà nó bừng tỉnh ra cái ý của Phật nói, chứ còn thời gian mấy chục năm tôi niệm không ra. Tại sao thời gian 60 triệu kiếp, một triệu kiếp là đại để là 1.700.000 năm, mà 60 triệu kiếp mà tưởng chừng như một bữa ăn, những mấy mươi năm niệm không ra, và cái lúc mà cái triết học Marx Lenin, cái tuổi thời gian đó, từ triết học Marx Lenin gọi là khái niệm về không gian và thời gian, nó dùng vậy đó. Thế thì học ra rồi, nghiên cứu nó rồi, tụi mình bừng tỉnh cái giáo lý Đức Phật của ta nói rất là rõ ràng và là chân lý. Bởi vì thời gian và không gian, mà hiện giờ ta thấy nó có thời gian, nó có không gian là giữa chân vật chất. Nếu mà bỏ vật chất đi, giả sử tưởng tượng mình rời tất cả các cái hiện tượng vật chất, mình đừng nhớ cái vật chất nào làm cái điểm đó, thì không có cái khái niệm không gian và thời gian, nó tự nó mất. Ngay trong một cái tích tắc hiện giờ cùng với cái thời gian vô lượng kiếp về trước về sau, nó trộn lẫn lại nó thành có một, không còn cái nghĩa lâu mau gì nữa hết. Cũng như là bỏ cái điểm, nó lấy một cái vật, cái máy này từ cái điểm này ra cái bình này, lấy hai cái điểm này. Bây giờ muốn biết cái này, ta mới kéo cái sự dây thước, ta đo qua, ta thấy nó đây là 10 tấc, tức là một thước. Mà tấc và thước là cũng dựa vào cái khái niệm mà người ta tự chia cái khúc dây đó ra mà mình ấn định. Mà dựa vào từ cái máy này qua tới cái bình này mà biết cái khoảng không gian này là một thước. Cho nên mà có như cái này không có, và cái máy này không có, thì cái ý niệm về một thước không có căn cứ ở đâu mà có được ra một thước. Lấy cái nhỏ mà suy ra cái lớn nó cũng y như vậy. Lấy cái điểm thành phố Hồ Chí Minh này và cái điểm của nó mà đen làm điểm, tức là hai cái điểm mà mình cho là có thật, đây là thành phố Hồ Chí Minh và nó mà đen, mình mới là có cái khái niệm và mơ đã có là đây đó là 120 cây số, thí dụ vậy. Cho nên như đừng có đặt cái vấn đề thành phố Hồ Chí Minh là cái mốc và núi Bà Đen là cái điểm, thế thì là cái không gian đó các vị không hề thấy nó có cái gì ở trong đó, vì là rộng là hẹp gì hết. Do vậy cho nên là một cái điểm không gian ngay cái chỗ nào, chính một cái điểm nhỏ bằng trên cái đầu mũi kim cùng với cái khoảng không gian minh mông này là một thứ. Do vậy cho nên cái khái niệm không gian và thời gian là nó dựa trên vật chất mà người ta có cái khái niệm đó. Thế thì là cái nghề mà tôi học Pháp Hoa nè, mà cái mà thâm nhập được cái Pháp Hoa tam muội, tức là người ta nhập chánh định, trụ lên chánh định rồi, thì người ta thấy rằng là cái giảng pháp này đối với cái người mà trụ trong cái chánh định Pháp Hoa tam muội đó không còn có nghĩa lý gì cả. Do đó cho nên cái nghĩa không gian và thời gian không còn đối với những cái người này. Nhắc lại kinh Di Ma Cập, các vị để ý giảng pháp đã là duyên sanh như quyển, đã là như quyển rồi thì lấy cái gì mà nó làm sanh ra lâu mau cũ mới, mà dựa trên cái lâu cái mau cái cũ cái mới nó mới có ra cái nghĩa thời gian. Dựa trên cái rộng cái hẹp cái dài cái ngắn mới có nghĩa không gian. Mà bây giờ người ta nhận thức rằng giảng pháp duyên sanh như quyển, mà như quyển nghĩa là không có gì. Thế thì là lấy cái gì mà đặt vấn đề cũ mới lâu mau, do đó nghĩa thời gian không có. Lấy cái gì mà không biết là dài ngắn rộng hẹp, dựa vào đâu căn cứ vào đâu mà nói dài ngắn rộng hẹp, không có căn cứ được, do đó cho nên cái nghĩa không gian không có. Vì vậy mà 60 cái kiếp tốn chừng như một bữa. Chỗ đó là cái chỗ thật sự là giáo lý của đạo Phật nói vậy đó. Cho nên trong cái thập diệu duyên khởi học như ba thập là các vị nhớ rằng là thập thế các pháp vị thành môn. Người ta chia ra quá khứ, nó có quá khứ hiện tại gì nè. Người ta chia ra ngay cái thời gian hiện tại. Người ta chia ra cũng có quá khứ hiện tại vị lai. Từ trong cái vị lai, người ta cũng tưởng tượng có cái hiệu quá khứ hiện tại vị lai. Do đó mà nói rằng trong ngay cái một cái tích tắc hiện tại, nó có đủ 10 đời. Cho nên cái môn thứ 10 ở trong cái thập quyền duyên khởi gọi là thập thế cách pháp, nhưng mà dĩ thành nó thành tựu một cách ngoài cái tưởng tượng bình thường của mọi người. Cái bình dĩ thành môn, cái môn này là nó thành tựu một cách dĩ thường mà người thường nếu mà không có tư duy sâu sắc là không nhận thức được. Cái thập thế cách pháp này chưa có 10 đời là chưa như vậy, là cái giả tưởng, cái khái niệm của con người, cái sự thật nguyên nhân bình đến là cái này là có đủ quá khứ hiện tại vị lai của bà bạn, nghĩa là nó dung công nha. Đó là chỗ thiệt đó, chứ không phải là ảo tưởng, không phải là mê tín nào nha. Học Phật đừng bao giờ còn cái mê tín đồng đời mới gọi là người đệ tử Phật. Tôi nhắc cái đại chúng hôm qua nay tôi đọc báo mà tôi đau xót về vấn đề mê tín hết. Đi làm lao động sao tôi nghĩa về được bao nhiêu chục cây vàng ấy, về đưa cho cái ông ở trên Củ Chi nè. Ông biết người ta, ông nói rằng đưa cho ông mau, và đưa ông ba chỉ thì là ông tốt vàng như đất lên á, là ba lượng. Mà đưa chín lượng thì nó ra như là nhân lên làm ba là bốn vậy đó. Mà đưa riết cho cái năm sáu chục lượng mà nghe nói như vậy, ông tục không có gì hết là giờ ông tốn mất rồi. Thế là bao nhiêu trăm lượng vàng chỉ vì mê tín mà vô nuôi cho một người là tạo tội ác cho một người, nó đau không nói nổi. Chỉ vì người ta nghe giả tả tin, nếu như anh đó mà tự đánh cùng được vàng cho mình thì tại sao cái nhà của anh lật xẹp, vợ con anh ngơ ngốc, anh mới đi lừa đảo mình đấy. Vợ con ngơ ngốc nhà cửa lật xẹp mà đi đòi tiền của mình từng bao, có nghĩa là anh không trục được vàng. Nếu anh trục được cho mình thì bản thân anh đã trục rồi. Có bao nhiêu vậy mà không hiểu được để đưa vàng cho người ta, nó đau biết là chừng nào. Cho nên cái mê tín tôi nói đại chúng nghe như là tôi cả cuộc đời tôi cũng rất là đau về cái mê tín. Trong kinh Bất Dụ Phật có nói, tôi có giảng một lần đó mà, có nên nói cái đời ổng nói rồi đưa kiếm đời ổng chịu không nổi thì ổng lấy giải ổng vốn sạch sạch. Bao nhiêu người lại bị cái bệnh đỏ, nghe ổng làm thầy thuốc, thầy thuốc gì đó, lại nhờ ổng làm trị dùm cái bệnh đỏ. Ổng nói tôi không có làm được, nói ổng làm thầy thuốc, ổng làm ổng cứu dùm tôi, chứ còn cái đầu của tôi nó hói rồi, nó khổ sở lắm, tâm sự nhờ thầy mà. Ổng nói làm không được, nhưng mà năng lý nhất là ổng giận quá, ổng dở cái thân ra. Ông nói cái đầu của tôi vậy này là tôi khổ sở vì cái đầu hóa này nè, mà nếu mà tôi trị cho các vị được là cái đầu của tôi không có tội lỗi vậy, không có cực khổ vậy, mà tôi cực khổ vậy là tại vì tôi làm cho tôi không được thì tôi làm sao tôi làm cho các vị được. Phật nói cái kinh Bất Dụ nói cái vụ đó, để nói là các hàng đệ tử Phật, các sa môn bà la môn không có làm cái gì chú nguyện gì được cho ai hết à. Nếu mọi chú nguyện được cái là họ không bị mổ bụng, mà không bị phân xong, họ không bị huyết áp, họ bị bại liệt, mà bản thân họ đủ các cái bệnh giống như mọi người, có nghĩa là họ không chú nguyện cho họ được thì họ còn chú nguyện cho ai? Cho nên cái đạo Phật là chỉ có cái cách là dạy cái giáo lý, cái chân lý rồi là thầy tu trò tu tất cả chúng ta rồi tu để mà sửa đổi cái nhân ác, để mà vô tầng cái nhân thiện, để rồi họ lấy cái quả quả thiện thôi, chứ không thể trông chờ nơi người khác được. Trông chờ người khác sao được, bản thân người đó họ không tự cứu họ được, họ có sai. Ông thầy này cực lần cho mình không được, cho nên mình mới đi lấy vàng của người ta, mình làm mình ăn cơm. À, như vậy có nghĩa là ông không thể tục cho mình được rồi. Nếu ông tục được thì ông không làm để ăn cơm. Mà ông tự tục là ông cần gì ăn cơm người khác. Như vậy đó mà người đệ tử Phật, nếu là đệ tử Phật mà không lý luận được, mà không hiểu là nó đau, không thể tưởng tượng. Cho nên tôi học kinh Phật cho tới bây giờ không có câu nào mà nói về thuộc về cái gì đó mà ảo tưởng mê tín quan đường mà bắt tôi tin. Nó quá khủng rồi. Dù là ông nói là ông Phật gì nữa tôi cũng không tin. Mà tất cả những cái mà tôi học từ trước tới giờ cho tới ngày nay không còn cái nào là mê tín nữa hết. Mà tôi nói là cái pháp nghe chân pháp, học chân pháp, rồi hành chân pháp, rồi sống theo chân pháp, làm được như vậy, năng lực của mình làm tới đâu, mình hưởng cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, cái sự giải thoát tới đó. Còn bằng mình nói làm thì không có cái cách mà gian sinh lại lục cầu nguyện gì được hết. Trước sau như một, bây giờ ngày mai này các vị bỏ hết cái hội trường này. Là tôi ở nhà, tôi đi rừng, tôi chơi, chứ tôi cũng không sợ đâu. Không thể nói cái gì. Các vị không làm, không hành, không tự sửa, không lấy các vị. Vô phương, không ai cứu được hết. Cái đó là cái mình, cả một cuộc đời tăng trọng và đau đớn. Cái đạo Phật quá hay, quá sáng, quá trí tuệ. Mà làm sao bây giờ? Tôi đọc báo công an hay ảnh là hai ba tuần nói cái vụ mà ông thầy tục vàng. Chuyện vụ mà không hiểu thì tôi hỏi cũng còn hiểu cái gì. Cứ như thầy báo cũng vậy đó. Ngồi mà báo cái chuyện chỉ dạy cho ông ta làm ăn cho khá. Làm ăn khá mà một ngày kiếm vài ba cái tận đó kiếm không ra. Tại sao không báo cho mình để mình làm ăn? Làm cái nhà ra được chứ mà làm ăn mà kiểu đây. Còn một cái khoản khổ nữa là con mắt sụp sờ và là đi đứng mạnh giỏi gì. Mà còn không hiểu gì hết là mua cho cái ông mà quay lại là ở tay rồi nè. À, bà năm tới này bà làm ăn khá bà. Ráng ăn ở hiền lành chứ rồi thì ít bữa rồi phát trước lên khá. Trời ơi có mất cả mà mình ăn muốn chết cảm ra tiền giờ cái ông nó cầm cái tay xuống đuôi rồi nó ăn nó cho được mà nó nặng nó được có thể lãng rồi giờ ổng vẫn biểu cho em nhưng mà ăn cho em năm nay em khá mà em thì muốn ăn khỏi cái đáy gì hết cả cái đó. Như báo chi được kiếm nhà hay mà người khách chứ không có. Cho nên cái đó là mê tín. Mê tín gì đâu là đại sợ. Mà biết làm sao cho cái xã hội này hết được cái đó. Cho nên cái điểm đó là cái điểm mà khó phải tư duy đó. Cho nên là cái thời gian mà dài mà coi như là một bữa ăn đó, là cái điều này nó lên sự kết quả to lớn của cái người nói và người nghe. Thể nhập pháp qua ta mới nhận thức được cái chân lý là pháp lý nhất chân, tư pháp tương tức, tương dung, tương ứng, tương... À, thì ngay cái điểm thời gian hiện tại có đủ mười đời gọi là Phật thế xuất phát dự thành môn quyền duyên khởi đây. Vì đại nhân cũng tương tức tương nhân và tương ứng. Đặc trưng như mặt trời đi. Cũng tương ứng và tương thành như vậy đó. Bây giờ các đạo chúng tư duy thêm một chút nữa đi. Ví dụ như đây là mặt trời nè. Mặt trời nè.
Chúng ta gọi là nhập nước bàn là chết rồi.
mà 18.000 thế giới phương Đông cái điểm cho thấy chư Phật cũng vẫn có chết, có nhập niết bàn, có cà phê thâu xá lợi vân vân. Cho nên chuyện đó là chuyện bình thường không? Đọc cái đoạn này ta mới thấy chuyện sinh tử là chuyện bình thường, đừng có sợ. Và nói tới cái chuyện này á, trên đường mà tôi đi là tôi đi ngang qua cái nghĩa địa thiết là mộ, không biết bao nhiêu trăm ngàn chuyện đó tôi chưa tính đến được. Đây là cái nghĩa địa lá thiêu mà quá lớn rồi. Thế là tôi thấy tôi mê quá, đi nhiều lần mà lần nào cũng chạy đi đó chạy đỡ rồi kịp giờ từ đó tôi dứt khoát là bữa này chưa về những đó cũng được ghé tham quan cái nghĩa địa này. Thì ghé thì cũng hên là nhằm cái bữa mà nó ngày 16, ngày 17 là Thanh Minh á, cái đêm rồi nó bán vui vẻ lắm. Tôi đi thăm từ dùng từ dạy từ đầu này đầu kia, tôi hỏi cách sinh hoạt những cái mùa mã này là từ đâu, ở địa phương hay là ở xứ nào. Thế thì là người ta mới nói rằng có, số địa phương cũng có nhưng mà ít thôi. Còn cái này là cái mộ cục vậy nè, là người ta lấy cốt ở thành phố ta đem lên. Cái giải bên đây về chữ Hán á, chữ Hán là của người Hoa, còn giải bên kia là của người Việt. Mã trùng trùng điệp điệp. Tôi đi quan sát từ cái giải mộ nghèo cho tới cái giải mộ giàu. Rồi hỏi thăm cái quá trình mà phải hốt cốt mà cực khổ như vậy. Cho nên tôi trong đầu tôi từ lâu rồi tôi nghĩ ra một cái ý mà không biết mình làm sao mình có điều kiện mình thực hiện được. Tôi nói tôi mà làm chính phủ mà cái đất nước của mình mà điện tốt là tôi làm lò thiêu bằng điện. Trong giờ một tỉnh là chỗ nào mà có đủ điều kiện mình làm lò thiêu bằng điện, đưa vô cái nó cháy điện cao thế kiểu như là hàng hàng thứ á, cổ nó mạnh lắm, nó cháy chút xíu là hàng à. Nó vừa sạch mà nó vừa gọn, khỏi về tới về luôn. Cái chỗ cái rừng cây trà mà tôi dẫn các Phật tử đi chơi trên chỗ tôi hôm trước mà tôi phê, tôi tự hào với cái rừng á. Bây giờ người ta móc có hết trời. Nhà nước thí nghiệm gì đó, tôi chi tiền ra, hết có hết trời thôi. Rồi cái rừng đó có thể nó biến thành ra cái thí nghiệm gì đó. Cho nên là tôi cũng đau nhớ cái tim mất mát một phần cái sở thích của mình đó. Cho nên là bây giờ là các Phật tử để ý là nếu mà mình chết đó mà cái lò thiêu nó tắt là cứ thiêu cái tên nó hòa. Nhưng mà có Phật tử thì sợ nóng gì chứ, còn trên dưới đất nó không lạnh hay sao? Nằm dưới đất mà vừa có nước nó nằm ở trống không lạnh sao? Thế thì là sợ nắng mà đi tìm cái lạnh gì là cũng một thứ khổ sở thôi hà. Nhưng mà thật sự lạnh cũng không có khổ mà nắng cũng không có khổ đâu, đừng có sợ. Chết rồi là tứ đại có trả về cho cái tứ đại thôi. Chứ còn chân như vậy là lần lần là cứ giờ tới giờ lui, giờ tới giờ lui rồi. Bởi vì người ngại đông, đất ngại hẹp thì là ta cần dùng đất là ta đề nghị giàu thôi. Cho nên phải thật tập nhận thức sinh tử là chuyện bình thường, đừng có sợ. Và đừng có bao giờ có ý nghĩ là để cái gì cho hậu thế. Tôi là tôi nói vậy, bây giờ các vị và con mạc sát tôi cỡ nào tôi cũng chịu, cho tôi không có ý niệm là để cái gì cho hậu thế. Hậu thế làm sao mà để được cái gì mà nó ra cái gì chứ. Vui vẻ với nhau là cái đó là cái quý vô cùng đối với đạo Phật là vậy đó. Còn họ thấy có cái gì được cái gì đâu. Thử hỏi cái hoàng cung mà của Đức Phật Thích Ca để lại tới ngày nay bên Ấn Độ còn gì? Rồi còn những cái di tích của Đức Phật ngày nay còn gì? Chẳng qua làm ta tô tới tô lui vậy, người ta làm cho nó có vẻ kinh doanh để mà ta thâu cái gọi là du lịch các thành phố vậy thôi. Chứ chẳng còn cái gì đối với đạo Phật mà có ý nghĩa. Cho nên đừng có đặt vấn đề hậu thế. Thật thế cách pháp vị thần ngay từ một đến hiện tại là có đủ 10 đời trong đó rồi, còn để hậu thế nào nữa. đó là cá của tôi ư, hay là khuyết, là tất cả các tư cách là tùy đại chúng có thể thôi. Còn phần tôi thì tôi, ý kiến của tôi là vậy. Bởi vì tôi vậy có nghĩa là tôi dựa căn cứ trên cái quan điểm của người tu sĩ Phật giáo, không có cái gì là trường tồn là vĩnh cửu. Do vậy cho nên mà có cái ý niệm mà tạo một cái vĩnh cửu trường tồn là ngu xuẩn, là vô minh. Cả cái đất nước này cũng vậy, từ hồi Hồng Bàng tới bây giờ, cái gì vĩnh cửu? Dân từ nào vĩnh cửu? Tôi ngồi đẩy ngồi xe, tôi nhớ cái không nghe pháp lên, tôi nhớ cái tỉnh Hà Nam Ninh, ba tỉnh nhập một, Long Châu Sa, ba tỉnh nhập một, rồi gì nước đất nước mình cái thời gian đó mà ba tỉnh nhập một, thì dân Việt Nam mình, người Việt Nam mình vẫn là người Việt Nam, có sao đâu. Và cái đất này nó cũng y như vậy à. Bây giờ chia ra từng tỉnh, thì người Việt Nam vẫn cứ là người Việt Nam đó, và đất đai vẫn là đất đai đó. Có cái gì được và cái gì mất, vấn đề cho nên phải tập mình nhận pháp định như thị tôn, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị pháp, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng đó. Cố gắng nhìn nó như vậy là như vậy, còn gán thêm cho nó một cái gì đó chẳng qua là do mình thôi. Cái sự thật cũng đây là vậy, có sao đâu. Hoàng Liên Sơn ba tỉnh nhập lại, bây giờ chưa ra có sao đâu. Hà Nam Ninh ba tỉnh nhập lại, bây giờ chưa ra trở lại có sao đâu. Mà nói được cái đó rồi là chúng ta mới nghiệm ra cuộc đời luôn luôn là biến dịch, là tuần hoàn hết, tuần hoàn biến dịch hết, không có cái gì là cố định được. Thế thì tại sao ta tìm, ta lại muốn tìm một cái trường cửu cố định gọi là để họ thấy chứ không cần. Đó là đứng trong cái quan điểm thuần túy của cái người Phật giáo mà nhìn. Lẽ tất nhiên là các đạo khác hoặc là các cái lập trường khác của người đời thì người ta không đồng ý với mình, chuyện đó chuyện tất nhiên thôi. Vấn đề là thỏa ký cũng được báo trước trong ánh hào quang để chuẩn bị tư tưởng cho đại chúng trong hội thất qua. Khỏi ngạc nhiên và bỡ ngỡ sau này vì một thể thỏa ký dài cho nhiều đối tượng, nói đúng hơn là cho tất cả mọi căn cơ. Đại chúng để ý nha, chỉ có cái pháp hoa là có cái bộ môn thọ ký thôi. Mà đây bằng Nhật Nguyệt Văn Minh thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng thành Phật sau này. Thì cái chuyện mà thọ ký đó là ở trong đêm đó, là để nói lên là Đức Phật sắp đưa ra cái bộ môn thọ ký trong kinh Pháp Hoa này. Giáo lý Pháp Hoa là thứ chân lý đại thừa liễu nghĩa. Phật Nhật Nguyệt Văn Minh đã nói Bồ Tát Diệu Quang thuộc hàng đệ tử tiếp tục tuyên bố kinh Pháp Hoa, dẫn dắt tám vị trưởng tử tu hành đều thành Phật. Người nghe được kinh Pháp Hoa là người trồng sâu căn lành, cho nên chứng nguyện gì rồi cũng được thành Phật. Một Bồ Tát có biệt hiệu là Cầu Danh, nghe qua là có thể biết đạo hạnh của vị Bồ Tát này rồi thế nào rồi. Dù vậy cũng đã tiếp thu vô trần Pháp Hoa, Phật chứng Pháp Hoa, cho nên cái hạt sen Pháp Hoa đến thờ Phật Thích Ca đã trở nên 70%, mở bài tính nghị tức là thành Phật, thành Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Di Lặc. Cái đó là mình cũng đã nhắc như đại chúng, câu chuyện trong Ánh Hào Quang nhắc với đại chúng rằng là giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất minh nhân duyên hội ngộ thời quả báo hồn tự thọ, dù ra cả cái căn nhà muôn kiếp, cái nghiệp của mình làm không có mất, nghiệp thiện mình do từ cái thời kỳ tâm nhân nguyện tâm minh là đệ tử của Diệu Quang Bồ Tát, là một người trong 800 đệ tử có cái biệt hiệu là cầu danh Bồ Tát. Vậy mà cái nhân tu hành đó dù là cầu danh dù là tu hành không được, là nghiêm túc là chân tánh, nhưng mà cái nhân đó cho tới thời kỳ Đức Phật Thích Ca vẫn không hề mất, vẫn còn là một Bồ Tát là Di Lặc. Đó là cái nhân thiện nó vẫn còn dài. Giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất dung, cả trăm ngàn kiếp cái nghiệp thiện vẫn không mất. Còn ngược lại á, thì là cái chuyện mà của ngài vì trong kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp nè, ngài Pháp Sư Ngộ Đạt ha, ngài Pháp Sư Ngộ Đạt trong kinh cũng nói rằng là Pháp Sư Ngộ Đạt đã từng 10 đời làm Pháp Sư, mà cho tới cái đời mà làm Quốc Ngộ Đạt nó là được làm Quốc Sư đấy. Đừng giờ vô kính quý mà tặng cho cái tòa tầm hương mà lên ngồi cái tòa tầm hương mà cái pháp mà nảy ra một cái tâm dân lợi mà thích thế nó có địa vị dân dòng của mình đó mà. Thì cái nghiệp mà sở tác đã từng chém đầu cái triều thố cách đây là 10 đời làm pháp sư, mà triều thố âm mưu đây là mà trả thù, và trả thù không được, trả thù không được. Thì tới cái đời mà làm pháp sư mà được hưởng thọ cái tòa tầm hương mà sinh một niệm không sinh niệm, thì lúc bây giờ là cái hồn quan á, cái nghiệp báo của triều thố mới trả thù được, nó mới thành ra cái mục vẽ mặt người vẫn đòi ăn mỗi ngày là bao nhiêu rượu thịt là đau nhức vô cùng á. Thì do đó mà có cái quyển Từ Bi Thủy Sáng Pháp á, đấy thì cũng là dựa trên cái câu mà giả sử bất thi kiếp sở tác nghiệp bất vong nên như họ ngộ thời quả báo hoàn tự thọ. Cho nên là nói cái chuyện của Bồ Tát Di Lặc ở trong đó để nhắc với mọi người để tự thật rằng là cái nhân quả nó không có mất, nghiệp thiện đã có mất thì nghiệp ác cũng không mất. Như vậy cái chuyện mà duyên án từ đó là ngồi đạo quốc sư là cái chuyện nghiệp ác, nghiệp đó là nghiệp ác. Còn cái chuyện mà Bồ Tát Di Lặc từ cái thời kỳ mà nghe học với Diệu Quang mà cho tới khi mà Phật Thích Ca ra đời cách thằng ngày sang số kiếp vẫn còn là Bồ Tát, đó là sở tác nghiệp mà nghiệp thiện không có mất. Cho nên trong cái Hào Quang đó là giới thiệu nhiều mặt ở trong để ý về cái mặt đó. Văn thù và Di Lặc trong cương vị Bồ Tát có hơn kém nhau trong mức độ thành tâm nào đó? Chỉ vì khi nghe lớn có trước sau, có năm sau, từ khi cùng tu học dưới thời Phật Nguyệt Nguyệt Đăng Minh xa xưa ấy. Bây giờ thì văn thù là coi như là đại trí văn thù, là Bồ Tát dân bằng Phật, gọi là đẳng giác, tức là cái trình độ giác ngộ dần dần với Phật. Còn như Bồ Tát Di Lặc thì chưa được, là tại vì trước kia Bồ Tát Diệu Quang người ta đã trồng căn lành sâu, người ta đã từng giảng pháp qua rồi, độ cho 800 đệ tử rồi. Trong khi đó Bồ Tát Di Lặc cũng là một người trong họ đó, nhưng mà tu được cái kiểu không được tinh tấn, tu lơ mơ mà, cho nên bây giờ vẫn còn đem lại kết quả thì mà kết quả kém hơn. Thật ra một sự kiện ta chưa để mà đoán định cái hiện tượng đang xảy ra hiện tại để kết luận rằng Phật Thích Mát Kinh Đại Thừa diệu pháp liên hoa với Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm, như Phật Nhật Nguyệt Văn Minh đã nói cách đây vô lượng hằng xa kiếp trước. Dựa vào chuyện quá khứ mà đoán định cái việc hiện tại, trong sự kiện bóng quang nhằm tuyên cáo với tất cả chúng sinh hậu thế rằng những việc Phật nói Phật làm trong kinh Pháp Hoa để giải cho chúng sinh là việc của chư Phật quá khứ đã nói đã dạy đã làm. Chẳng những thế mà chư Phật Vị Lai cũng nói cũng dạy và cũng làm như vậy. Do vậy cho nên là sao đó Bồ Tát chuyên mãn là thọ ký cho đệ tử mình sau này cũng thành Phật, hiểu là Tịnh Quang Phước gì đó. Tức là cái sự thọ ký đó là thọ ký cho hiện tại, rồi hiện tại thọ ký cho tương lai, để giới thiệu cái bộ môn thọ ký Phật sắc đó là cái chuyện quá khứ chư Phật đã làm. Ánh sáng mặt trời nắng, ánh sáng mặt trăng mát, dù ở quá khứ hiện tại hay vị lai thì ai cũng nói như vậy thôi. Đã là chân lý thì đời nào cũng nói như vậy thôi. Cho nên là cái chuyện mà của Phật quá khứ làm đã là chân lý thì Phật hiện tại cũng làm y như vậy. Mà Phật không phải làm vậy rồi, mà Phật tương lai thì cũng phải làm, mà làm cũng y như vậy, vì nó là chân lý. Đó là kết thúc cái phần một thôi nha. Cái phần đó là cái phần gọi là giới thiệu tổng quát hết. Bây giờ tới cái phần thứ hai là phần phương tiện. Đây là chúng để ý đây nè, các vị tụng là tụng cái này đây nè nghe. Đại chúng tụng cái này đây nè, nghe rất là rõ ràng đây nè. Tôi xin gợi ý như thế này, các vị mà các bà các ông mà lớn tuổi đó, sức của mình nó không khỏe nữa, con mắt mình hơi kém, nếu mà mình không có lắm đó thì là các vị nhờ đọc hết vậy đó, đọc hết một kinh. Tôi cho đọc rồi có năm cuộn băng à, rồi buổi khuya mà thay vì là các vị tụng kinh mà phải như lễ như là rất cực khổ, khuya rất dễ quá, giờ khuya các vị rửa mặt rút miệng rồi thở rất là cho nó thật khỏe, rồi là các vị đốt một cây nhang thôi, mà các vị để cái băng đó vô trong cái máy nhận nước cái cốc, rồi các vị ngồi mà nghe, nghe nó khỏe vô cùng vô tận. Nghe có ý là mình tụng kinh mà mình khỏe tụng, mà mình để cái tâm trí mà nó thanh tịnh á, nghe rồi nhớ lại những cái điều mà mình nghiên cứu, mình học, mình nghe triển khai, các vị thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát vô cùng. Thay vì là các vị phải làm nghi lễ cực lắm, phải mặc áo tràng vô rồi lại trước lại sau tới 15 phút cực khổ mệt nhọc, mà có khi tuổi già làm không nổi. Bây giờ các vị cứ qua đọc, nếu mà không có ai đọc là đưa thư cho nhà đọc sang dùm luôn, không có tính tiền gì hết để dưỡng già đó nha. Những cái bộ kinh của tôi là xin bác nói đại chúng là tôi cho đọc rồi hết đó, tôi để dưỡng già đó. Mà nói dưỡng già chứ không phải dưỡng già mà dưỡng trẻ, bây giờ chưa già mấy cũng dưỡng. Là vì trước khi mà mình nghỉ ngơi, mình hoặc là mình ngồi ngoài giường, ngồi gốc cây đó, có cái máy nhỏ đem cho mình nghe, tôi nói nó tuyệt vời. Nhưng mà tôi nói tuyệt vời là tại vì cái chất của mình là cái chất là thầy chùa, cái chất tu sĩ mình nghe tuyệt vời. Chứ còn có người ta nghe nhạc nó tuyệt vời, chứ còn cái kinh điển này là tuyệt vời cái gì. Nhưng mà ai nó có cái chất nào là nó tuyệt vời cái đấy. Tôi xin đàn pháp của nó lại chút là nhạc mà tôi nghe tôi chịu không có nổi. Những cái nhà mà vinh nhạc trên thế giới mà tôi nghe là tôi tốt hơn, chứ tôi không chịu nổi. Mà còn mà cái này đọc hết vô rồi là tôi nghe là cái đầu của tôi nó nhẹ lên, cái ngọn nó bay bóng nhẹ lên, nó khỏe lên. Nếu mà có những người mở hơi dẫn ra xung quanh nó bay lên cái cấp. Đó là kinh nghiệm bản thân đó. Cho nên là các vị nhà đó là chị đó nha, nhà em cháu gì đứa nào nó khỏe hơi, nó tóc đập vô bấm nút mà nghe. Còn bình thường là nằm nghỉ cũng cứ nghe. Quảng bữa nào mất gặp quá nằm nghỉ cứ nghe. Mà nếu mà các vị mà chịu nghe cái đó đó, là tôi xin thưa rằng là tất trình các vị chết khỏi có rước thầy tụng cầu an gì hết đó. Và chết cũng khỏi cầu siêu gì hết. Chỉ cần có các thầy để chứng minh cho cái đó chứng tỏ rằng là mình là cái người đệ tử Phật. Các thầy có đưa đón trong cái cẩm thành để là tới nguyện rồi bóc vào cục đất hôm năm qua giải xuống đã để vậy thôi. Còn cái việc mà chú nguyện vừa khỏi bình thường là cứ nghe kinh đi. Để tôi nói cái chuyện trách nhiệm đó, cứ nghe kinh mà nghe kinh bằng lòng vui vẻ là các vị cầu an rồi đó. Còn nếu mà các vị nghe cho nghe nó không có chịu được đó, là các vị coi chừng đừng có rước thầy tổng mất công. Nghe cái mà chịu không nổi đó, lão để nghe đều trong nhà. Đây là đọc cái này nè. Bây giờ Đức Thế Tôn quyết định bỏ cái lễ đó. Đây là kinh nói vậy đàng hoàng ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mình làm ấy, cốc cốc bòn bòn. Bây giờ Đức Thế Tôn chúc mình bảo ta lại Phật rằng cứ là thể của tự học tự là cha do lỗi nhà hà thân vẫn là viên nhất bất chi là học không thể nào hiểu được. Các vị thấy nghe có mất nghĩa không? Mất nghĩa quá đi chứ. Làm cho mình không hiểu được cái nghĩa. Mà bây giờ mình đọc nè. Bây giờ Đức Thế Tôn quyết định bảo cái lạc pháp trí tuệ của chư Phật sâu xa vô lượng, hàng trăm năm như nhất Đức chư Phật không thể nào biết được. Bởi vì trí tuệ đó là kết quả của quá trình gần gũi vô số chư Phật tu hành vô lượng đạo pháp viên mãn vững mạnh tinh tấn. Trí tuệ và sự biết sâu xa chưa từng có của Phật do đó theo thời kỳ cơ nó phát ý chí khó lường. Văn tự nó vậy đó, mà nếu mình thêm cái mỏ vô là nó làm cho mình lạc đi cái tư tưởng hết rồi. Nói như vậy có nghĩa là nếu mà các vị mà mới phát tâm mà chỉ cần nương tựa nó tụng kinh thì các vị đến cái chỗ tụng kinh các vị tụng đều đó, tôi không có bác bỏ gì hết, không hề dám nói động tới cái đức tin của các vị. Nhưng mà ở đây là tôi muốn nói rằng là chúng ta bồi dưỡng trí tuệ, chứ không phải là chúng ta là tu tập theo cái hình thức của nghi lễ của một tôn giáo, mà là cái người bồi dưỡng trí tuệ để phát huy trí tuệ thì ngừng hết cái kia mình mới tiếp thu được đó. Chứ còn giờ cái phương tiện thì nó có nhiều căn cơ. Có một tử mà phải mở chuông là tụng cái đông vậy thì mình mới là kêu gọi hướng dẫn người ta nuôi, người ta phát tâm có tu được. Nhưng mà tôi nghe nó thôi, tụng niệm vậy không phải là hoàn toàn không có lễ, nhưng mà cái lễ nó rất là nhỏ, nó là chỉ là hình thức, nó xúc liễm thân tâm được trong một cái giờ phút ngắn, rồi ra ngoài cái bài tụng coi như phiền não vô minh của mình ở đâu đoạn đó. Còn mình nhận thức mà cái kinh điển mà nó thâu sâu sắc trong chân lý mà nhận thức rồi á, thì mình có cái trí tuệ rồi mình vận dụng, mình hóa giải mọi nơi mọi chỗ mọi lúc mọi trường hợp, cho nên nó lợi hơn. Đức Phật mà nói cái câu này, cái đoạn này đó, là hàng thanh văn chưa giác bắt đầu buồn á, buồn mà chưa dám giận, chứ còn bắt đầu buồn rồi. Bởi vì sao? Thời gian 49 năm, Đức Phật dạy, Thất Tư Đế, hàng thanh văn ta nghe ta hiểu rồi, Khổ Đế thuộc rồi, Tập Đế là kiến từ hoạt thuộc rồi, Đạo Đế là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc ngũ căn ngũ lực thức bồ đề phẩm bát chánh đạo thi hành rồi. Do vậy mà có được cái niết bàn của thanh văn rồi. À, còn Phật dạy Phật dĩ nhân duyên thì các cái hàng duyên giác người ta nghe thì giáo lý Phật dĩ nhân duyên ta tu, ta thành tựu cái quả vị bích chi Phật cao hơn cái hàng thanh văn nữa, gọi là trung thừa mà. Thế thì những vị này ta tự coi như người ta đã tu hành rồi, được rồi, hết rồi, ta nghe lời dạy của Phật rồi, người ta đứng minh rằng là lời dạy Phật bao nhiêu là người ta học, người ta tu được hết rồi. Nhưng mà bây giờ nó bắt đầu đến đây, Phật lại nói cái kiểu này thì nghe không sợ sao được. Trí tuệ chư Phật sâu xa vô lượng, hàng tâm văn duyên giác đức chư Phật không thể biết được, làm sao không buồn được. Mấy mươi năm nay ông dạy tôi kiểu như vậy, tôi tu thành công rất thật sự rồi, bây giờ ông nói trí tuệ Như Lai còn khác nữa, chứ không phải vậy, tâm văn duyên giác chúng tôi không biết được, bắt đầu buồn. Bởi vì chúng ta nói là kết quả của quá trình gần gũi vô lượng chư Phật, tu hành vô lượng đạo pháp viên mãn dũng mãnh tinh tấn, trí tuệ và sự hiểu biết sâu xa chưa từng có của Phật, do đó theo thời kỳ cơ nó thấp, ý chí khó hiểu. Như vậy có nghĩa là Phật sắp hiển cất về những cái điều mà chúng con học, mà Phật dạy từ bấy lâu nay chứ gì. Phật cho rằng là cái của Phật hiểu biết nó khó lường lắm, còn cái mà dạy chúng con hồi đó giờ chúng con tưởng là rồi hết á, là cái đó không phải, chưa phải, sắp buồn đó. Cái là Phật sau khi thành Phật, nhưng anh vận dụng nói nhiều ví dụ phân tích các thứ nhân duyên diễn bài nhiều ngôn giáo linh hoạt căn vô số phương tiện dẫn dắt chúng sanh khiến cho xa lìa lầm chấp. Ngài nói kiểu này nghĩa là sao? Nghĩa là hồi nào giờ ngài vận dụng phương tiện ngài giảng, ngài từ theo căn cơ, từ theo chủng tánh, chứ còn chưa phải là thiệt giáo lý của ngài. Nghe đâm ra cái là hồ như là sợ sạch rồi, là đúng nó quá đó chứ. Cái điều này tôi nhắc với đại chúng đó, kinh tế thừa hoàn toàn là Đức Phật không có phủ nhận là ai nói cả mà là Phật nói. Nhưng có cái điều là cái đó là kinh phương tiện của Như Lai, do vậy cho nên là các vị tụng cái Bát Nhã đó mà, giáo lý tư đế, ngũ quận tư đế, thập nhị nhân duyên, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, cái nào cũng coi như là không có. Sắc thân hương vị xúc ở phần ngũ quận là gì? Vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, coi như ngũ quẩn như Lai dạy hồi đó giờ đó, không phải chân lý đâu, tức là vô sắc vô thọ vô tưởng vô hành vô thức. Hồi đó bây giờ Như Lai phải dạy quán sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Phải quán nó như thế này, như thế này. Quán nó là bất tịnh, là khổ, là vô thường, là vô. Đúng không ạ? Bây giờ Như Lai nói vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Như Lai dạy kèm chế lục căn, lục trần và lục thức. Bây giờ Như Lai nói vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, ngữ, tỷ, thiệt, thân. Ấy. Vô lục căn nè, vô sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, lục thức. Như Lai cũng sao mà rồi vô nhãn giới, nải chi, mũi, thức. Dạ. Mười hai nhân duyên Phật nó cũng có rồi. Vô minh diệt vô minh tận, nãy chú vô lão tử diệt vô lão tử tận, không có. Cứ thế tập dạy mấy mươi năm, bây giờ nè vô thọ tập diệt đạo, vậy cho người ta chứng đắc niết bàn mới an lạc. Bây giờ nó vô trí diệt vô đắc, nghĩa là tất cả những cái quả vị từ thanh văn duyên giác đều không có gì hết, mà hết cứ là thành Phật thôi. Còn những cái pháp mà dạy tu để mình được tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hướng về bất kỳ Phật của các ông, đó là phương tiện của Như Lai. Cho nên là hồi đó giờ muốn mấy năm rồi các ông học cái đó là chưa phải thứ giáo lý thiệt mà Như Lai muốn nó muốn dạy, không phải là mục đích của Như Lai ra đời đâu. Mà bây giờ đây là Như Lai thúc nói cho mấy ông biết rằng là hãy tu làm hạnh Phật, vì tất cả các ông là Phật đã đã thành, cứ như vậy đó. Còn cái niết bàn của các bạn chính nó chưa phải là Phật diệt độ. Thế thì làm sao mà hàng tinh văn không sợ sệt được? Cho nên để ý kinh này nha. Kinh này nâng cao cái nhân phẩm, cái địa vị của con người tuyệt đỉnh. Nhưng mà nếu mà cái căn cơ mà thấp á, là nghe chịu không có nổi. Thấy như là cái quả vị mà mình hy vọng mong cầu chứng đắc thì coi như cái Phật hủy bỏ hết, chịu không nổi. Nhưng mà sự thật là những cái quả vị mà gọi là chứng đắc đó là không có gì. Chẳng hạn như giờ tôi nói là có con đứa con nít mới sanh, đứa con gái mới sanh, tôi gọi con nhỏ này là bà. Nhỏ này nó có khả năng làm bà, vậy thôi. Sự giờ mà nó là con, nó tự tí, con cũng mấy tí, nhưng mà nhỏ này là bà vì nó có khả năng làm bà. Còn cái chuyện mà nó đi học mà nó là cô giáo thì lúc bây giờ người ta gọi nó là cô. À, và cái lúc mà nó lớn lên 5-7 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi thì gọi nó là chị. Rồi làm cái địa vị có cô giáo gọi là cô. Rồi thì lớn lên rồi mà làm cái giáo trò không xã hội thì gọi là bà. Và cuối cùng cái bà thật sự của nó là đầu bà lăng lăng. Nó vừa cái nghĩa bà của xã hội thông trong chút phút, mà vừa là cái nghĩa bà của tuổi già. Thế thì là con nhỏ bé tí này là bà, còn cái khúc giữa đó là do cái vai trò và địa vị mà người ta kêu nó vậy thôi, chứ còn nó là con bé tí và nó là bà tí. Thật sự là vậy. Nhưng mà còn chị tí, cô tí, dì tí là do vai trò địa vị nó lớn cỡ nào, nó ngang cỡ nào, gia giới cỡ nào. Cái kỳ chị thật đó là mẹ là con bé tí, hay là bà tí. Trên đường tu hành của chúng sanh cũng đều như vậy, một là phàm phu, mà còn cái gọi là tu đầu hoàng, tu đầu hàm, a la hàm, a la hán, thành văn duyên, duyên giác chẳng qua là cái vai trò địa vị của các vị gột rửa phiền não vô minh tới cỡ nào, thì ta cho một cái từ cỡ đó. Giống như là học được 5 năm thì ta gọi là nhỏ này học được bằng cấp lớp 5, học được 7 năm ta cho cái bằng cấp đệ nhất lớp 9 hả? Học tới 9 năm cấp cho cái bằng cấp lớp 9 gọi là nhỏ này là nhỏ trung học. để nước cấp à, rồi để nước cấp rồi rồi tú tài là do cái sức học của mình được không? Chứ còn sự thật là bé tí và bà tí, mọi người đều như vậy. Thằng ta mới sinh ra là ông ta, còn lúc nữa là em ta, cậu ta, chú ta, thầy ta, ông ta, thêm nữa xã hội, và cuối cùng cộng với cái già nua tóc bạc là ông tèo đủ trọn nghĩa. Cho nên cái kinh này nghe như xóa bỏ tất cả những cái ước mơ chức tướng địa vị chính đắc của mọi người, nhưng mà thì thật có xóa bỏ không? Không có xóa bỏ gì hết, vì cái địa vị mà gọi chính đắc và từ khoản nó chẳng qua là dán cho nó vậy thôi, chứ nó không có thật. Cho nên tới cái kinh này đó, sự thật này cái quả vị chính đắc của hàng thanh văn duy nhất mà cố chấp cái quả vị của mình, thì cái kinh này là kinh Phật rầy quở đó. Các ông phải tiến lên cái quả vô thượng bồ đề. Còn cái thanh văn duyên giác, cái quả đó mà Như Lai nói trước tới đây đó, là phương tiện của Như Lai. Cũng như các ông phải thành một cái người mà thông minh tuyệt vời trên cõi đời này. Chứ còn á, cái bằng cấp mà tú tài hay là cử nhân á, là phương tiện thôi. Chứ cái cử nhân, cái tú tài không bao giờ nó biểu hiện được cái trí khôn, cái tài năng của con người được. Được trọn vẹn cả. Nhưng mà bây giờ tại vì học cái đó thì gọi là bằng, ta che cái bằng cấp gọi là tu tập. Học thêm mấy năm nữa để che cái bằng cấp cử nhân gì đó. Học thêm mấy năm nữa để cho cái bằng cấp gọi là tiến sĩ gì đó. Chứ còn cái người thật sự mà tài năng á, là phải phát triển cái nhất thiết trí, cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí của mình. Mà phát triển được cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí của mình, tức là thành tựu vô lượng trên bản thân gian. Chứ còn cái học mà có bằng cấp làm sao giỏi được, còn có bằng cấp là chưa giỏi được. Cái học nó là cái học hữu chứ, còn có thầy cấp điểm thì làm sao giỏi được. Những cái người bác học mà chế ra những cái thứ khoa học kỹ thuật mà ghê gớm, bay cái không gian trên vũ trụ mà làm những việc vượt tất cái tưởng tượng của con người 10 năm, 20 năm trước, dư hướng ngày nay đó, trước thời của ngày nay đó, đều là những người phát triển vô sự trí hết đó chứ. Từ cái là nhất cái trí, tự nhiên trí, vô sự trí. Cho nên cái bằng cấp đâu có nhận gì, bằng cấp là ta ước định cái năm, cái tháng, ngày, giờ, quá trình học tập vậy mà ta cho vậy thôi. Thế thì tu đầu hoàng, tu đà hà mái, nó hà mái, nó hướng cũng vậy. Ước định cái quá trình đoạn từ người nã vô minh mà nói như vậy, như là phương tiện nói như vậy. Chứ các ông mà cố chấp mà ở được cái chức trước cái địa vị đó là các ông không thành tựu được cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề đâu. Các ông không có được cái vô thượng niết bàn đâu. Cho nên là lời hàng thông văn duy giác rất dữ. Nhưng mà không có nghĩa là phủ bỏ gì hết, không có nghĩa là phủ nhận, nhưng mà cho biết rằng cái đó là chẳng qua là cái giai đoạn mà cần dùng như vậy, như là phương tiện mà giải như vậy. Do vậy cho nên đã chúng thấy là như là phủ bỏ hết cái ước mơ về kiếm đất, nhưng mà không phải là con người ta không có kiếm đất từ bực. Chỉ có phủ bỏ là phủ bỏ cái chất mắt, cái danh ngôn. Chứ còn không để cái đó là nói kinh này học nói gì, trời ơi tôi tu hồi đó giờ muốn chết vậy. Mà giờ nói tôi không có được gì hết. Không phải à. Không phải không được à. Được. Nhưng mà cái được ở đây là cái Phật muốn cho cái được. Một là thằng Tí, hai là ông Tí. Còn cái chuyện mà tổ tí, chú tí, thầy tí chuyện đó không cần. sao cứ thần Phật. Như là vận dụng nói nhiều thí dụ phân tích các thứ nhân duyên, diễn bài nhiều môn giáo linh hoạt, công vô số phương tiện dẫn dắt chúng sanh chuyên cho lừa xa lừa đồng tập. Như là một đầy lễ tri kiến và các ba la mật. Tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, tứ vô mọi thứ, thập tứ lực, tứ vô không ý, thập bát bất cộng pháp, thiền định, giải thoát, tam muội, sâu thẳm và mong mong không ngần mé. Mấy cái từ này thì học trò người ta học thiệt là người ta phải học từng từ ngữ một. Ví dụ như là trí của Như Lai rộng lớn sâu xa là tứ vô ngại trí nè. Tôi nói cái từ này đại chúng đi nè, nói cái chữ đó thôi mà ta gọi là lúc thì ta gọi là tứ vô ngại trí, lúc thì gọi là tứ vô ngại giải, lúc thì ta gọi là tứ vô ngại biện. À, là cũng bốn môn đó, tức là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại và lạc thuyết vô ngại. Cái này nó hay lắm đấy, mà nó là sự thật rồi. Các vị học đạo, các vị mà bồi dưỡng trí tuệ có một cái lúc nào đó rồi các vị thành tựu được tứ vô ngại trí, pháp vô ngại, là các vị nhìn đâu mà các vị muốn biến ra thành một bài pháp là các vị nói pháp ngay. Không có cái nào không là Phật pháp. Do vậy mà lục tổ Huệ Năng nói nhất thiết chi pháp, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là vậy đó, đó là thiệt đó. Cái tâm mà nó đã tới cái trúng cái điểm đó rồi đó, cái trí tuệ mà nó trúng cái điểm đó mà mở mang rồi đó, là các vị nhân đâu là thành pháp hết. Muốn nói pháp gì cũng được, cái gì cũng thành pháp, đề tài nào cũng thành pháp, tôi gọi là pháp vô ngại hay là nghĩa vô ngại. Nghĩa vô ngại là các cách nghĩa không bao giờ là mục tiêu. Tất cả sự vật hiện tượng, mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, nhìn vào con mắt của cái người mà cái hành là ta có nghĩa không bao giờ là cái mục tiêu là đem lại giải thoát giác ngộ. Và không bao giờ mà là cái mục tiêu là chỉ bày những cái khổ khổ hoại khổ hành khổ ái biệt ly quan tăng hội cầu bất đắc cho mọi người thấy. Không bao giờ là mục tiêu đó. Đó là nghĩa vô ngại. Cho nên là tôi nói ví dụ như giờ mỗi bữa chiều, mỗi bữa sáng mình nghe cái tin tức của thế giới, hoặc mình coi TV đó mà nhìn thấy TV những cái tin tức thế giới đó, người ta bội ước nhau về nghị định này, về hiệp thương kia, người ta bắn giết nhau, người ta đốt nhà, rồi người ta tàn sát, rồi vân vân. Mình nhìn bằng con mắt, bằng tuệ nhãn của cái người đạo Phật ta thấy không có một cái nhìn nào mà không thành pháp ở trong đầu óc của cái người tu hành. Cho nên cái này mà tôi muốn nói, tôi nói thì cũng không phải ai cũng dễ nghe. Bây giờ đại chúng mà đi nghe giảng về là tôi đề nghị các vị phải tập là nói theo cái từ mà cái từ cái cử của tôi nói, là xem thường, tập xem thường mà nói hơi thô lỗ một tí thì gọi là gì, cái gì đó không, khinh bỉ, tập khinh bỉ mình nghe những cái mà sai cái trái cái hả, cái sai cái trái cái ác đức cái bất gian cái giành giật cái tranh đua cái danh tị đó, mình tập khinh bỉ. Khinh bỉ cho tới khi nào mà mình không chịu được những mình nghe mình thấy mình biết những cái đó mình khinh bỉ lắm. Ông bây giờ để mẹ mà anh đâu nghe, nhưng mà để các vị khinh bỉ tấn công rồi các vị xong là cái tâm hiểm ly, xong tâm hiểm ly cái rồi các vị mới bớt bớt ham, bớt muốn, bớt danh vọng, bớt địa vị, bớt tài, bớt sắc, cái là bởi vì từ khinh bỉ nó xong ra cái hiểm ly, từ hiểm ly nó xong ra khinh khinh bỉ, rồi từ cái hiểm ly khinh bỉ đó đó các vị mới bớt hết những cái tham muốn. Thế thì lúc bây giờ là bớt hết tham muốn nha, bớt được 50-70-80% cái tham muốn danh vọng địa vị như mọi người bình thường là bắt đầu các vị phải có an lạc. Mà bắt đầu có an lạc rồi bây giờ các vị biến cái tâm bỉ lại nó thành ra cái tâm thương, nhìn thấy những người mà tham lam là lừa đảo, là giật quýt, là hung ác là cái nào là các vị biến nó trở lại thành ra cái tâm thương. Mà cái thương đó là cái thương của mạch đấy. Mà ban đầu là phải khinh bỉ, xem thường, từ xem thường tới khinh bỉ, khinh bỉ tới chán nản tới viễn ly. Mà viễn ly rồi lúc bây giờ có bắt đầu là được, tự mình thấy mình độc lập, mình đi con đường của mình an lạc rồi. Lúc bây giờ mình nhìn lại thấy tất cả đáng thương, người ta si mê trong tham tài tham sắc tham danh tham lợi, ta si mê trong sân giận dữ hung hãn phẫn hận phú đạo tật sang, người ta là si mê trong cái vô tri vô giác mà người ta không biết người ta là ai. Rồi có người trên đời này mà nhìn bằng kinh Phật á, thật sự có người nghĩa là không biết mình là ai. Có người vì ham tiền mà ham tiền đáo để tiền thật như mà không biết tiền để làm gì thì cũng không biết mình là ai. Có người tham danh cũng quên mình không biết mình là ai. Thế vì lúc bây giờ là chán nản kinh bỉ đã đời rồi, rồi các vị xây nó trở lại thành cái lòng nhìn tất cả mọi người đều thấy thương lắm. Thương là vì người ta vô minh. Đó là tôi nói cái bí mật của nhà nghề bản thân tôi á. Còn các vị mà tiếp thu được ở nào bằng lòng hay không thì chuyện đó hậu danh đó. Chứ thật sự hay là các vị có nói rằng tôi tại vì tôi 70 tuổi rồi tôi mới nói như vậy, mới là mới nghĩ như vậy, có ý nghĩ đó, cái điều đó đúng đó. Cho nên cái tuổi còn nhỏ mà danh lợi nó còn nhiều ha, tài sắc còn tài còn sắc, còn danh còn lợi còn giàu có, tương lai hạnh phúc còn nhiều, khó tù lắm. Do vậy cho nên cái đạo Phật này mà đi tuyên truyền đi giáo dục là thực sự phải nói là khó tù vô cùng. Những cái người mà chán nản rồi, thấy rõ cuộc đời rồi, phú quý như hoa giang lộ, công danh như thảo thượng sương, thấy được rồi những cái thực tế của cuộc đời rồi, tình ái cũng không thiệt, tiền tài thì như quyển, con cái thì cũng không có chắc ăn gì, tưởng rằng sinh con ra để nhờ cái lúc tuổi già gọi là dưỡng nhi đại lão tích cái phòng con, nhưng mà rồi có người nhà nữa cũng đó là biết bao nhiêu người dưỡng nhi mà không đại lão được, nó chẳng giống như là tích cái phòng cơ gì hết. Thì là lúc bây giờ là các vị mới thấy được những cái của tôi nói. Còn như tuổi trẻ mà còn đang lên đó mà thì phải nói là khó tu lắm. Cho nên bây giờ tôi cũng xin lỗi các vị, tôi nói đây là nói với cái kiểu nhìn của tuổi già 70-80 vợ trong đạo Phật 50 năm, chuyên môn là cái nghề giảng kinh 50 năm, mà nói với các vị. Do vậy cho nên là có thể trúng với tôi mà còn có nhiều người chưa trúng, không trúng thì cái đó thì cũng thôi, không biết sao. Nó thẳng như thế, các người mà không yếm ly, không có cái tâm yếm ly tức là nói nôm na là chán đời á, không có tâm khinh bỉ và chán đời, thì trên đường tu hành của mình nó vẫn còn ràng buộc dữ lắm. Nhưng mà nói vậy rồi, tập như vậy rồi nha, mà khi mà tập được như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ là các vị đã vững vàng trên con đường mà xa lìa những cái bình thường của mọi người ham muốn rồi đó. Bây giờ nó sinh ra cái lòng thương, lòng thương vì chúng sinh mê muội, thì lúc bây giờ các vị mới là bắt đầu mới làm việc phục vụ, làm được cái gì theo khả năng của mình thì cứ làm, giúp được cái gì cho ai thì cứ giúp, hỗ trợ cái gì cho ai mà làm việc thiện thì các vị cứ làm, mà cứ bằng làm chơi, tất cả đều chơi hết, sống chơi, ăn chơi, làm chơi, bố thí chơi, rồi đi chùa cũng đi chùa chơi, nghe kinh cũng nghe kinh chơi, nghe kinh cho nó nhẹ nhàng cái đó đó mà. Rồi cuối cùng nghĩa là coi như không có gì đáng kể nữa, nó chồng chết là chết rồi à. Còn những cái mà là còn dính vô cái gì là đều trúng mặt, người ta nói khó nói, Phật còn nói khó nói cơ mà, đây là Phật nói khó nè, này thế là bất ơn Như Lai tùy thời phân biệt khéo nói pháp, Như Lai nói pháp mà các vị không khéo là các vị lầm Như Lai vô số. Tất cả kinh điển mà các vị học mà nếu không phải là kinh điển đại thừa là các vị thì gọi là được cái chúng ta dạy gọi là tùy thời phân biệt và khéo nói, tức là chiều theo ý của các vị đấy, chứ không phải Như Lai nói thiệt đâu. Học cái này mới là thấy hết sức là sung sướng. Trí tuệ Như Lai là sâu thẳm, mênh mông, không nhằn mé. Như Lai từ thời phân biệt khéo mé pháp. Cho nên là mỗi cuốn kinh nào lật ra mà nghe, mà thấy, mà làm theo ý như vậy, chưa hẳn đâu. Các vị phải học tới chỗ pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, là thiết vô ngại. Lời lẽ đẹp đáp ứng sở thích của nhiều hạng căn cơ, phải học. Như Lai nó khéo nó pháp lời lẽ ngôn từ, vận dụng ngôn từ đẹp đẽ để đẹp với là đáp ứng mọi căn cơ, nghe đều hết được cái lời đó thôi. Nhưng sau khi có lời pháp không cần nói nữa, bởi vì pháp ít có và khó hiểu bậc nhất mà Phật có, pháp đó chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết thấu tọt cái thật tướng của vạn pháp mà thôi. Đây, cái pháp mà sâu nhất là pháp gì? Cái pháp mà chỉ có Phật với Phật mới hiểu được cái pháp đó mà thôi. Thế là pháp gì? Này có lẽ pháp, thật tướng của cái pháp là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứ. Cứ đánh này mười chữ như thị. Cái giáo lý này là sâu nhất của Kinh Pháp Hòa đó. Nói nãy giờ đó, rào đó rằng trí tuệ Phật cao sâu vô cùng, do tận thanh văn duyên giác không biết được, chư Phật tu vô lượng đời kiếp mới có được trí tuệ này. Trí tuệ mà Phật hiểu đây chỉ có chư Phật cùng với Phật mới có thể hiểu được thôi. Hàng thanh văn duyên giác nghe không thể nào biết được, thôi đừng nói nữa. Đó chỉ năng nỉ qua Như Lai này là nói cho biết là nghe. Pháp nó sâu lắm, cho là Pháp ơi, đó là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứ. Nghĩa là các ông Phật tập nhìn cái căn bản của tu hành là gì đây nè. đây nhìn cái bình bông đây, bình bông này mà các vị nói là bình bông gì, là chung chữ của Nhật hay của ai đây, đều là vô minh che lấp hết đó. Mà các vị phải tập nhìn gọi là như thế đó. Nó vậy, nhìn nó vậy nè, kể cả cái bông và chữ kiểu chân. Rồi hỏi cho cái bông này nó ngửa lên, mà cái bông nó không chỗ như vậy thì nó như bị tắm. Nếu mà mình giải thích theo kiểu nó là thường thường là cái bông mà nó hướng dương cho nên nó ngửa lên, đó là mình giải thích thôi. Chứ mà thật sự là tốt nó như vậy, tắm nó ngửa như vậy. Hỏi cái này á, sao mà nó không có trường cũ lâu dài mà chân chừng vài bữa vậy nó hứa, thì đó là cái thể chất của nó như vậy, gọi là chư thị thể. Rồi hỏi là do cái gì mà nó được ra như vậy, thì nói là như thị nhân. Chư thị nhân là chư nhân nó nói như vậy, chứ còn nói nó tự nhiên nó nói mà là do bằng thân gì, do bằng thân gì, các vị không nói cứng đầu thân gì cũng không được hết. Cái này mà cái quả nó gì gọi là nhân thị quả, là chính tự nhiên của nó cũng phải nói là nhân thị, thì nhân cho các vị đó bằng cái gì cũng được hết. Nó còn cái gà đúng không? Con người đó chắc không ăn phần cái gà, vậy là phần cái heo gì đúng chưa? Có người nói con thức heo mà sao cái này không có thứ, nó vậy là vậy là không luôn, có cách tính chưa? Không có cái nào đúng hết. Trong cái phân luôn đó nó còn có những cái gì để nó làm ra cái cộng luôn kia mà, hay là cái cộng phân đậu phộng như đậu phộng mực, thì cái gì nó làm ra cái như đậu phộng để rồi với đậu phộng một. Do vậy cho nên là nhìn bằng 10 cái món như thị, nghĩa là nhìn nó như vậy là như vậy là mới thấy được cái thật tánh của giả pháp. Cái thật tánh của giả pháp là duyên sanh như duyên, mà cái duyên sanh đó gọi là trùng trùng vô tận. Vì là duyên sanh trùng trùng vô tận cho nên nó là cái gì, cái nhân của nó là cái gì để sanh ra cái quả này đều không cứng hết, mà phải nhìn bằng như thị là như thị, nó như vậy là như vậy. Còn cái nói là không cứng, cho nên gọi là kinh vô lượng nghĩa là vậy đó. Đây nè, làm sao mà nói được cái này? Không có một ông tiên ông thánh nào mà nói được cái này cho mọi người biết đúng của nó được à. Cho nên là kinh vô lượng nghĩa là vậy, là nghĩa là cái nghĩa không cách nghĩa được, mà chỉ có người thể thể nhập. Thế thì là cái chân lý là dùng 10 cái như thị đó để hướng dẫn cho mọi người phải tập nhìn bằng cái tính chất như vậy của dạng pháp. Chứ như thị có nghĩa là như vậy, nó như vậy là như vậy. Những đại tư dạy câu nữa vì nó là cái nhân duyên sanh, mà nhân duyên thì trùng trùng nó vô tận. Do vậy cho nên bây giờ là cái quả nó như vậy, là hỏi cái nhân bằng gì, nó nhân nó như vậy, chứ nó có phân gì cũng không trùng. Thì 10 cái như thị này nè, cho nên đại chúng để ý, chúng ta không có nhìn được dạng pháp bằng như thì cho nên chúng ta sinh ra phải quấy thương ghét tốt xấu thân sơ, rồi sinh ra vui mừng buồn giận, tất cả những cái mà ta bị sao đã hàng ngày là do ta không nhìn dạng pháp như thị. Cái tính chất như vậy của nó chúng ta không nhìn được, mà chúng ta trở thành tri kiến lập. Cái hiểu biết là chúng ta trồng thêm cái phân biệt cộng lên, do vậy mà nó thành là cái cội gốc của vô minh sinh ra mọi thứ đau khổ. Còn nhìn giải pháp mà qua cái 10 cái tấm như vậy của nó đó, đó là sự kiến vô Vô kiến là tư bất niết niết bàn. Cho nên đó, khi mà ta tỉnh đó thì là ngay trong cái nhà của chúng ta trên cõi đời này ta thấy nó nhẹ nhàng sung sướng, mà khi mà ta mê đó thì cũng ở trong nhà này, không gian này, thời gian này mà ta sanh ra khổ. Mà cái này mà nếu mà chúng ta không nấu canh được là chúng ta khổ, là chúng ta thiệt thòi lỗi lạc uổng kiếp đó nha. Cho nên rất là tập. Tôi nói như vậy có nghĩa là không phải là tôi nói toàn hỏi các vị đại chúng, mà bản thân tôi cũng phải tranh đấu đều đều, phải tập nhìn giải pháp như thị, học như thị, và giải pháp là duyên sanh như nguyễn, mà như nguyễn có nghĩa là thật chất của nó là không có gì, cuối cùng rồi là thiên giả không địa giả, trong nhân sanh hiểu hiểu tại thị, trung thế thu giả không, tử giả không, huỳnh tiền lộ hợp bất tướng, hồ kim giả không, năm giả không, mà tử hậu hà tàn tại thủ tung, trời cũng không, mình đất cũng không, người sống cõi tạm trăm năm như lùi thối, vợ cũng không, chồng cũng không, con cũng không, khi chết rồi không gặp mặt được ai hết, vàng cũng không, bạc cũng không, chết rồi chỉ có hai bàn tay không. Nhớ được cái đó để mà tránh an được những cái mừng, cái giận, cái đau, cái khổ hàng ngày, gọi là tu tập là vậy. Cho nên tôi nói thật với đại chúng, bây giờ là tôi nó còn hậm hực là vì mình thấy cái pháp thật hay quá chừng mà mình vượt ra chưa được. Bây giờ vượt ra làm sao được? Cái trường cơ bản thì định là thắng chạp này là rồi, bây giờ lại khai ra cái trường gọi là cái lớp cao cấp cao đẳng này 3 năm. Đành rằng chưa chắc mình sống được 3 năm, nhưng mà dầu sao nó trong cái thời gian 3 năm này nè, 2 năm mà mình chết đi nữa là coi như mình vẫn còn bị sợi dây cột. Trong khi đó mình là muốn như một con cái bông bóng nó bay bổng trong hư vô, mà bây giờ nó thời gian chờ đợi, coi như lúc nào mình vẫn bị sợi dây cột. Cho nên hình như trên cõi đời này sinh ra không có một người nào bằng lòng chăng? Cái câu đó tôi đã đặt câu hỏi đúng rồi. Trên cõi đời này không có một người nào bằng lòng trọn vẹn. Bản thân con người không có ai bằng lòng trọn vẹn. Gia đình của mọi người không có gia đình nào bằng lòng trọn vẹn. Đất nước, trên vũ trụ này không có đất nước nào bằng lòng trọn vẹn. Thế thì chỉ còn có một cách là phải đi con đường của Phật và tự lấp mình, lấp mình qua khỏi cái quỹ đạo của cái danh, cái lợi, cái thị, cái phi, cái phải quý, mà tìm mà đi thôi, chứ còn không có chỗ nào an ổn được. Do vậy cho nên kinh này nè, Phật có nói tam giới đoan vô như quả, quả thật là nó đúng ơi là đúng. Còn nó trong ta khỏi là không an được. Hết giờ rồi mình đây. Chúng sanh vô biên thần độ thiện ấy vô tận, đoạn quán đơn môn lượng thề nguyện học món vật